Người bạn đường của tôi. Tôi gặp hắn ở cảng Odessa suốt 3 ngày liền. Cái dáng người mập mạp chắc nịch và khuôn mặt phương Đông đóng khung trong bộ râu đẹp khiến tôi phải chú ý. Chốc chốc, hắn lại thoáng hiện trước mắt tôi. Tôi thấy hắn đứng hàng giờ trên bờ đá hoa cương, mồm ngậm cái cán can, cặp mắt đen hình trái hạnh nhân đượm vẻ buồn rầu, đăm đăm nhìn làn nước đục. Mỗi ngày mười bận, hắn đi qua bên cạnh tôi, dáng đi rõ ra kẻ vô tư lự. Hắn là ai? Tôi bắt đầu theo dõi hắn, còn hắn dường như cố tình trêu ngươi lại càng xuất hiện trước mặt tôi nhiều hơn nữa. Rốt cuộc, tôi quen với hắn đến nỗi, ngay từ xa đã nhận ra bộ quần áo kẻ ô vuông màu xám, may rất mốt, và chiếc mũ mềm màu đen, cùng với dáng đi lười nhác và cái nhìn đần độn, chán chường của hắn. Ở đây, tại bến cảng, giữa tiếng còi tàu thủy và còi tàu máy xe lửa, giữa tiếng xích loảng xoảng, tiếng la hét của thợ thuyền, giữa cảnh tất bật điên cuồng như lên cơn thần kinh đang vây bủa lấy con người khắp các phía. Thật không thể nào hiểu được vì sao hắn có mặt ở đây. Mọi người đều lo âu, mệt mỏi, tất cả đều chạy, mình đầy bụi bặm, mồ hôi nhễ nhại, tất cả đều la hét chửi mắng. Giữa cảnh lao động náo nhiệt, nhân vật kỳ lạ ấy vẫn thong thả đi dạo, vứt hết mọi sự đời, xa lạ với tất thảy, vẻ mặt tẻ ngắt, không có chút sinh khí nào. Cuối cùng sang ngày thứ tư, vào giờ ăn trưa, tôi bỗng gặp hắn và quyết định thế nào cũng phải dò cho ra hắn là ai. Tôi đem dưa hấu và bánh mì đến gần chỗ hắn, vừa ăn vừa quan sát hắn và nghĩ cách làm thế nào bắt chuyện với hắn cho tế nhị một chút. Hắn đứng dựa vào đống bao chè, đưa mắt nhìn vơ vẩn xung quanh, khẽ bập những ngón tay vào chiếc can như bấm lỗ sáo. Tôi thì quần áo rách dưới, chiếc đai da phu khuân vác lủng lẳng sau lưng, thân hình lấm đen đầy bụi than. Còn hắn là gã trai bảnh bao, thực khó lòng làm cho hắn chịu nói chuyện với tôi. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy hắn nhìn tôi không dứt, và đôi mắt hắn rực lên một ngọn lửa thèm thuồng, thú vật, khiến tôi phải khó chịu. Tôi đoán rằng đối tượng quan sát của tôi đang đói, và tôi nhìn nhanh khắp xung quanh khẽ hỏi hắn. Anh đói phải không? Hắn giật mình, nhe ra dễ đến 100 cây răng khỏe và khít đầy vẻ thèm thuồng, và cũng nhìn quanh một cách ngờ vực. Chẳng có ai để ý đến chúng tôi, thế là tôi dúi cho hắn nửa quả dưa hấu và một mẩu bánh mì. Hắn vồ lấy tất cả những thứ đó và biến mất, ngồi thụp xuống sau đống hàng. Đôi khi đầu hắn nhô lên, cái mũ chật ra sau gáy để lộ ra vừng trán nâu sậm đẫm mồ hôi. Một nụ cười rộng làm gương mặt hắn rạng rỡ hẳn lên, và không hiểu sao hắn nay mắt với tôi nhưng vẫn không ngừng nhai lấy một giây. Tôi ra hiệu bảo hắn chờ tôi, rồi tôi đi mua thịt. Mua được thịt, tôi đem đến đưa cho hắn, và tôi đứng cạnh những chiếc hòm che khuất hẳn gã công tử, không cho người ngoài nhìn thấy hắn. Ban nãy, hắn vừa ăn vừa nhìn quanh như con thú dữ, dường như sợ ai cướp mất miếng ăn của mình. Bây giờ hắn ăn bình tĩnh hơn, nhưng vẫn ngấu nghiến và thèm thuồng đến nỗi tôi đau lòng, không muốn nhìn con người đói khát đó nữa. Và tôi quay mặt đi. Cảm ơn lắm. Hắn lắc vai tôi. Tôi chộp lấy tay tôi siết chặt và cũng lắc lấy lắc đẻ. 5 phút sau, hắn đã kể cho tôi biết hắn là ai. Hắn là công tước Sacroplas xứ Gruzia, con một của một địa chủ giàu có vùng Kutais. Hắn làm nhân viên văn phòng ở một nhà ga trên tuyến đường sắt ngoại Kapkaz và ở cùng với một người bạn. Người bạn ấy bỗng nhiên biến mất, cuỗm theo cả tiền bạc và những đồ vật quý giá của công tước Sacro. Thế là công tước liền lên đường đi lùng. Tình cờ được biết ông bạn lấy vé đi Batum, công tước Sacro cũng đi Batum. Nhưng đến Batum thì té ra ông bạn đã đi Odessa rồi. Thế là công tước Sacro lấy giấy thông hành của một gã tên là Vano Svase. Thợ cắt tóc cũng là bạn của hắn, cùng tuổi với hắn, nhưng hình dạng thì không giống. Đến đây, hắn tới trình cảnh sát về việc mất cắp của hắn. Người ta hứa sẽ tìm cho hắn. Hắn chờ 2 tuần, tiêu hết cả tiền. Và hôm nay đã là ngày thứ 2, hắn không có tí gì vào bụng. Tôi nghe hắn kể câu chuyện xen lẫn với những lời chỉ rủa, nhìn hắn, tin hắn và thấy thương thằng bé này. Hắn chừng 20 tuổi đầu, nhưng nom ngây thơ đến nỗi ta có thể tưởng hắn còn ít tuổi hơn nữa. Hắn hết sức phẫn nộ và luôn mồm nhắc tới tình bạn khăng khít với người bạn đã ăn cắp của hắn những đồ vật quý giá. Ông bố khắc nghiệt của Sacro chắc chắn sẽ dùng dao găm cắt cổ cậu con trai nếu hắn không tìm được những đồ vật ấy. Tôi nghĩ, nếu tôi không giúp gã trai này, cái thành phố tham lam sẽ ăn tươi nuốt sống hắn mất. Tôi biết đôi khi những chuyện tình cờ vặt vãnh đã bổ sung đội ngũ những kẻ chân đất như thế nào. Ở đây, công tước Sacro đã có tất cả mọi cơ hội để rơi vào cái tầng lớp đáng kính, nhưng chẳng được ai kính trọng ấy. Tôi muốn giúp hắn. Tôi khuyên Sacro đến gặp ông đồn trưởng cảnh sát xin một chiếc vé. Hắn ngập ngừng và bảo tôi là hắn không đi. Tại sao? Thì ra hắn không trả tiền phòng trọ, và khi người ta đòi tiền thì hắn đánh một người nào đó rồi trốn đi. Và bây giờ hắn nghĩ rất đúng rằng cảnh sát sẽ không cảm ơn hắn về việc vừa quỵt nợ lại vừa đánh người. Thêm nữa, hắn không nhớ chắc là hắn đánh một đòn hay hai, ba, bốn đòn hoặc nhiều hơn nữa. Tình thế đâm ra rắc rối, tôi quyết định là tôi sẽ làm việc cho đến khi kiếm đủ tiền mua vé cho hắn đi Batum. Nhưng hỡi ôi, việc đó nếu thực hiện được có lẽ cũng chẳng mau chóng lắm, vì Sacro nhịn đói lâu ngày, ăn khỏe gấp ba người thường hoặc hơn thế nữa. Hồi ấy, vì dân đói dồn đến nhiều, lương công Nhật ở bến tàu rất thấp, kiếm được 80 copec mỗi ngày thì hai đứa chúng tôi đã ăn mất 60 copec. Hơn nữa, ngay từ trước khi gặp công tước, tôi đã quyết định đi Krum, và tôi không muốn nán lại lâu ở Odessa. Tôi bèn đề nghị công tước Sacro cùng đi bộ với tôi, với điều kiện là nếu tôi không tìm được cho hắn một người bạn đồng hành tới Tiflis, thì tôi sẽ đưa hắn đến tận nơi, còn nếu tìm được thì chúng tôi sẽ chia tay nhau. Công tước nhìn đôi ủng sang trọng của mình, nhìn cái mũ, cái quần, vuốt chiếc áo vét, nghĩ ngợi, thở dài nhiều lần, cuối cùng đành ưng thuận. Thế là tôi với hắn lên đường đi từ Odessa tới Tiflis. Khi chúng tôi đến Kherson, tôi đã biết người bạn đường của tôi là một gã trai mọi dở, ngây thơ, hết sức kém văn hóa, vui tính khi được ăn no, ỉu xìu khi đói bụng. Tôi biết hắn là con thú khỏe mạnh và hiền lành. Dọc đường, hắn kể với tôi về Kafkas, về đời sống của các địa chủ Gruzia, về những trò tiêu khiển của họ và thái độ của họ đối với nông dân. Những câu chuyện hắn kể khá lý thú, có một vẻ độc đáo, nhưng cũng vẽ ra trước mắt tôi hình ảnh tuyệt nhiên không lấy gì làm hay hớm của người kể chuyện. Chẳng hạn, hắn kể một câu chuyện như sau. Bạn bè quanh vùng đến dự bữa tiệc do một công tước giàu có chiêu đãi. Họ uống rượu vang, ăn bánh mì và thịt lợn nướng, ăn bánh lavaso và cháo thịt. Rồi công tước dẫn khách ra chùa ngựa. Họ thắng yên cương, công tước chọn con hay nhất và thúc ngựa phóng ra cánh đồng. Con ngựa hăng ghê, khách khứa khen ngợi vóc dáng và tài phi nhanh của nó. Công tước lại phi chuyến nữa. Nhưng bỗng nhiên, một gã nông dân cưỡi con ngựa trắng phóng ra cánh đồng và vượt lên chiếc con ngựa của công tước. Gã vượt lên và cười kiêu hãnh. Công tước xấu hổ với khách, hắn cau mày nghiêm nghị, ra hiệu gọi người nông dân đến. Khi người nông dân đến gần, công tước vung gươm chém rơi đầu anh ta và dí súng lục vào tai ngựa, bắn chết tươi con vật, rồi tự đến trình bày với nhà chức trách về việc làm của mình. Hắn bị kết tội khổ sai. Khi kể với tôi câu chuyện ấy, Sacro tỏ vẻ thương tiếc gã công tước. Tôi thử chứng minh với hắn rằng không có gì đáng thương tiếc cả, nhưng hắn lên mặt dạy đời bảo tôi. Các công tước không có được bao nhiêu, còn nông dân thì vô khối. Vì một thằng nông dân mà xử tội một vị công tước thì không nên. Thằng nông dân là cái thá gì cơ chứ? Đây này, Sacro chỉ một cục đất, còn vị công tước thì như một vì sao. Chúng tôi tranh cãi, hắn cáu. Khi hắn cáu, hắn nhe răng ra như con chó sói và mặt hắn dài hoắt ra. Im đi, Maxim. Mày không biết đời sống ở Kafkas đâu, hắn quát lên với tôi. Mọi lý lẽ của tôi đều bất lực trước cái bản tính tự nhiên của hắn, và cái đối với tôi là rõ ràng thì hắn lại thấy là buồn cười. Khi tôi dồn được hắn vào thế bí với những bằng chứng hiển nhiên xác nhận quan điểm của tôi có ưu thế hơn, thì hắn không hề lưỡng lự bảo tôi. Mày cứ đến Kafkas và sống ở đó đi, rồi mày sẽ thấy rằng tao nói thật. Mọi người đều làm như thế, nghĩa là cần phải như thế. Việc gì ta phải tin mày, khi chỉ có một mình mày nói rằng như thế là không phải, trong khi hàng nghìn người nói rằng như thế là phải. Thế là tôi nín thinh, tôi hiểu rằng muốn phản đối một con người tin rằng cuộc đời hiện tại là hoàn toàn hợp lý và chính đáng thì không thể dùng lời nói được, mà phải dùng sự việc. Tôi lặng thinh, còn hắn thì bập môi có vẻ khoái trá, nói về đời sống ở Kafkas, một cuộc sống đầy vẻ đẹp, man dợ, nồng nhiệt và thực là độc đáo. Những câu chuyện ấy làm tôi phải chú ý và lôi cuốn tôi, đồng thời làm tôi công phẫn và tức giận về tính tàn ác, về thái độ sùng bái sự giàu sang và sức mạnh thô bạo chứa đựng trong đó. Có lần tôi hỏi hắn, hắn có biết đạo Cơ Đốc không? Dĩ nhiên là có. Hắn nhún vai đáp. Nhưng hỏi kỹ thì té ra là hắn chỉ biết có thế này. Một người tên là Chris nổi lên chống lại luật lệ của dân Do Thái. Vì thế, người Do Thái đóng đinh ông ta lên cây thập tự. Nhưng ông ta vốn là thần, nên ông ta không chết trên cây thập tự, mà lên trời và ban cho loài người một luật lệ mới. Luật lệ gì? Tôi hỏi. Hắn nhìn tôi vừa băn khoăn vừa giễu cợt và hỏi. Mày theo đạo Cơ Đốc đấy à? Tốt thôi, ta cũng đi đạo Cơ Đốc. Trên trái đất này hầu hết mọi người đều đi đạo. Thế thì mày còn hỏi cái gì? Mày thấy mọi người sống thế nào chứ? Đấy chính là luật của Chúa. Bị kích thích, tôi bắt đầu kể với hắn về cuộc đời của Giê-xu. Thoạt đầu hắn chăm chú nghe tôi, rồi sự chú ý của hắn giảm dần và cuối cùng biến thành cái ngáp. Thấy rằng trái tim hắn không chịu nghe lời tôi lại nói với trí óc hắn. Tôi nói với hắn về cái lợi của sự giúp đỡ lẫn nhau, cái lợi của kiến thức, cái lợi của pháp luật, về cái lợi và toàn về những cái lợi. Nhưng những lý lẽ của tôi tan thành cát bụi khi va vào cái thế giới quan vững chắc như bức thành đá của hắn. Thằng nào mạnh, thằng ấy tự làm ra luật lệ cho mình. Kẻ mạnh không cần học, dù hắn có mù, hắn cũng vẫn tìm được đường đi. Công tước Sacro uể oải phản đối tôi. Hắn biết trung thành với bản thân hắn, điều đó làm tôi kính trọng hắn, nhưng hắn man dợ, tàn bạo, và tôi cảm thấy đôi khi trong lòng tôi bừng lên ngọn lửa căm hờn đối với Sacro. Nhưng tôi vẫn không mất hy vọng tìm được một điểm tiếp xúc giữa chúng tôi, một miếng đất mà chúng tôi có thể cùng đứng lên và hiểu được nhau. Chúng tôi đi qua Peserop và tới gần Yalta. Tôi mơ tưởng tới bờ biển miền nam xứ Crimea, còn công tước lẩm nhẩm hát những bài kỳ lạ và mặt mày nhăn nhó. Chúng tôi hết cả tiền, mà hiện thời chưa kiếm đâu ra việc làm. Chúng tôi đi gấp tới Fedosia, ở đấy người ta đang khởi công xây dựng một bến tàu. Công tước nói với tôi rằng gã cũng sẽ làm việc và kiếm được tiền, thì chúng tôi sẽ đi đường biển tới Batum. Ở Batum, hắn có nhiều người quen, và hắn sẽ kiếm ngay cho tôi một chân quét sân hay gác cổng. Hắn vỗ vai tôi, tặc lưỡi một cách khoái trá, nói với vẻ bao dung. Tao sẽ thu xếp cho mày một cuộc sống sung sướng. Xế, mày sẽ tha hồ nốc rượu vang, nốc bằng thích thì thôi. Mày sẽ tha hồ chén thịt cừu, muốn chén bao nhiêu thì chén. Mày sẽ lấy một ả Grusia to béo. Xế, à sẽ nướng bánh cho mày ăn, đẻ cho mày một lũ con. Xế. Tiếng xế ấy thoạt nhiên làm tôi ngạc nhiên, rồi làm tôi tức giận, cuối cùng khiến tôi vừa buồn cười vừa cáu đến phát điên lên được. Ở Nga, tiếng đó dùng để gọi lợn. Ở Kafkas, nó dùng để bộc lộ sự khâm phục, niềm luyến tiếc, sự thỏa mãn, nỗi đau xót. Sacro đã làm tã hết một bộ quần áo sang trọng của mình, còn đôi giày cao cổ đã rách nhiều chỗ. Chúng tôi bán chiếc can và cái mũ ở Kherson. Thay cho cái mũ mềm ấy, hắn mua chiếc mũ cát két cũ của nhân viên đường sắt. Lần đầu tiên, khi hắn đội chiếc mũ lên đầu, kéo lệch hẳn sang bên, hắn hỏi tôi. Thế nào? Có hợp với tao không? Đẹp chứ? Thế là chúng tôi đã ở Crimea, chúng tôi đi qua Simferopol và đi về Yalta. Tôi lặng lặng bước đi, mê thích vẻ đẹp thiên nhiên của mảnh đất này, mảnh đất được biển âu yếm vỗ về. Công tước thì thở dài, sầu não và nhìn quanh bằng cặp mắt buồn rầu. cố tọng các thứ quạ dại vào đầy cái dạ dày rỗng của mình. Việc làm quen với tính chất tiêu hóa của quạ dại không phải bao giờ cũng ổn thỏa. Và hắn thường nói với tôi giọng vừa khôi hài vừa tức giận: "Tao mà ngộ độc thì làm thế nào mà đi được nữa hả? Mày bảo sao?" Chúng tôi vẫn chưa thấy có cách nào kiếm ra việc làm, và không có lấy một xu để mua bánh mì, chúng tôi đành sống bằng trái cây và bằng hy vọng về tương lai. Còn công tước bắt đầu trách tôi lười biếng và ngớ ngẩn, như lời hắn nói. Nói chung hắn đâm ra bản tính, nhưng cái làm tôi bực nhất là những câu chuyện hắn kể về sức ăn phi phàm của hắn. Cứ theo lời hắn thì sau khi chén cả một con cừu non với 3 chai rượu vang vào khoảng 12 giờ trưa, tới 2 giờ chiều, hắn ăn ngay được một cách dễ dàng 3 đĩa Sakasbili hay Sikisma gì đó không rõ, một bát tô đầy cơm nấu với thịt, một sampoa thịt nướng chả. Sampoa là cái xiên sắt nướng chả. Vô số loại thức ăn Capcas khác nhau và nốc rượu thùng bất chi thình. Hết ngày này sang ngày khác, hắn kể với tôi về những sở thích và kiến thức của hắn về khoa học ăn uống. Hắn vừa kể vừa bập môi, mắt rực lên, răng nhe ra và nghiến ken két, hít vào nước bọt ừng ực, nước bọt thèm hắn, bắn tóe ra qua cái miệng cao hứng của hắn. Có lần, ở gần Yalta, tôi nhận thu dọn những cành đã tỉa trong một vườn quả. Tôi lấy trước tiền công và đem cả 50 copec đi mua bánh mì và thịt. Tôi vừa mang những thứ đó về thì người làm vườn gọi tôi. Tôi đi và giao những thứ đã mua được cho Sacro. Hắn không chịu làm việc, lấy cớ nhức đầu. Một giờ sau tôi coi lại và tôi thấy rõ rằng Sacro không nói quá sự thật khi hắn khoe về sức ăn của hắn. Tất cả thức ăn tôi mua không còn lấy một mẩu. Hành động ấy không có gì là bạn bè cả, nhưng tôi làm thinh, đó là điều không may của tôi, như sau này đã rõ. Sacro nhận thấy sự im lặng của tôi và hắn liền có cách riêng để lợi dụng nó. Từ đó trở đi, bắt đầu một tình trạng phi lý lạ lùng. Tôi làm việc, còn hắn thì viện cớ này cớ khác, không chịu làm, chỉ ăn, ngủ và thúc bách tôi. Tôi vừa buồn cười, vừa giàu lòng khi nhìn gã trai khỏe mạnh ấy. Mỗi lần làm xong việc, tôi lại trở về với hắn, người mệt mỏi rã rời. Còn hắn vẫn chờ tôi trong một góc dập mát và chố mắt nhìn tôi một cách thèm thuồng. Nhưng đáng buồn và bực mình hơn nữa là phải thấy hắn chế nhạo tôi bởi lẽ tôi làm việc. Hắn chế nhạo tôi vì hắn đã học được cách ăn xin. Thật tiên, khi bắt đầu đi ăn xin, hắn ngượng với tôi. Rồi sau, khi chúng tôi tới gần một làng tác ta, hắn chuẩn bị đi ăn xin ngay trước mặt tôi. Hắn chống gậy và kéo lê một chân trên mặt đất, làm như chân ấy bị đau. Vì hắn biết rằng người tác ta vốn hà tiện, không khi nào chịu bố thí cho một gã trai khỏe mạnh. Tôi cãi nhau với hắn và cho hắn thấy rằng làm cái trò đó xấu hổ lắm. "Tao không biết làm việc," hắn đáp cụt lùn. Hắn xin được rất ít. Bây giờ tôi lại bắt đầu ốm, đường đi mỗi ngày một khó khăn hơn, và quan hệ của tôi với Sacro ngày càng trở nên nặng nề. Bây giờ hắn khăng khăng đòi tôi phải nuôi hắn. "Mày dẫn tao đi phải không? Thế thì dẫn đi. Tao mà lại có thể đi bộ xa như thế được ư? Tao không quen. Tao đến chết vì đi bộ mất. Tại sao mà lại làm khổ tao, giết chết tao? Tao mà chết thì mọi việc sẽ ra sao? Mẹ tao khóc, bố tao khóc, các bạn tao khóc, bao nhiêu nước mắt sẽ đổ ra." Tôi nghe những lời lẽ như thế nhưng không giận, đồng thời một ý nghĩ lạ lùng bắt đầu len vào óc tôi, xui tôi chịu đựng tất cả những cái đó. Đôi khi hắn nằm ngủ, còn tôi ngồi cạnh hắn, ngắm nghía khuôn mặt bình thản, trơ trơ của hắn và nhắc đi nhắc lại một mình như cố đoán ra điều gì. "Người bạn đường của tôi, người bạn đường của tôi." Trong ý thức tôi đôi khi một ý nghĩ lờ mờ xuất hiện. Phải chăng Sacro chỉ sử dụng quyền của hắn khi hắn kiên quyết và bạo dạn như thế, đòi tôi phải giúp đỡ săn sóc hắn? Trong sự đòi hỏi ấy có chứa đựng tính cách và sức mạnh. Hắn nô dịch tôi, còn tôi chịu nhường hắn, và nghiên cứu hắn, theo dõi từng nét rung trên mặt hắn, cố hình dung xem trong việc xâm phạm đến cá nhân người khác như vậy, hắn sẽ dừng lại ở đâu, trong trường hợp nào. Còn hắn thì cảm thấy rất khoan khoái, hắn hát, ngủ và chế giễu tôi khi hắn muốn. Đôi khi chúng tôi chia tay nhau hai ba hôm, mỗi người đi một ngả. Tôi đưa bánh và tiền cho hắn nếu tôi có, và dặn hắn chờ tôi ở chỗ ấy chỗ nọ. Lúc ra đi, hắn tiễn tôi với vẻ ngờ vực, vừa hằn học, vừa buồn rầu. Nhưng khi gặp lại, hắn đón tôi với vẻ sung sướng, đắc thắng, và lần nào cũng vừa cười vừa nói. Thế mà tao tưởng mày trốn đi một mình, bỏ mặc tao. Ha ha ha. Tôi cho hắn ăn, kể với hắn về những cảnh đẹp mà tôi đã thấy. Và có lần, nhân nói đến Bachisaray, tôi kể cho hắn nghe về Pushkin và đọc mấy bài thơ của Pushkin. Tất cả những cái đó không cho gây cho hắn một ấn tượng nào. Ôi dào, thơ thiết quái gì? Đây là bài hát, không phải là thơ. Tao biết một thằng cha Gruzia hay hát lắm. Đây là bài hát. Hắn mà cất tiếng hát thì ôi chao chao. Hắn hát to lắm, oang oang như lệnh vỡ. Cứ như có người lấy dao găm ngoáy vào họng hắn. Hắn đã cắt cổ một lão chủ quán. Bây giờ hắn bị đày ở Siberia. Mỗi lần trở về với hắn, tôi càng bị hắn khinh rẻ hơn. Và hắn cũng không giấu nổi tôi điều đó. Tình cảnh chúng tôi ngày một tệ. Mỗi tuần giỏi lắm tôi mới kiếm được một rúp hay một rúp rưỡi. Và cố nhiên số tiền ấy san ra cho hai người thì lại càng quá ít. Những thứ Sacro xin được cũng không giúp cho chúng tôi rẻ sẻn được thực phẩm. Dạ dày hắn là cái vực nhỏ, nuốt chửng ráo cả. Không phân biệt gì hết. Nho, dưa bở, cá mắm, bánh mì, trái cây khô. Và cái vực thẳm ấy dường như ngày càng rộng mãi ra và càng đòi thêm nhiều lễ vật. Sacro bắt đầu giục tôi rời khỏi Krum. Hắn bảo bây giờ đã là mùa thu mà đường thì còn xa. Hắn nói kể cũng có lý và tôi đồng ý với hắn. Thêm nữa, tôi đã xem xét kỹ vùng này của xứ Krum và chúng tôi đi Feodosia, hy vọng kiếm được món tiền mà chúng tôi kiếm mãi vẫn chưa ra. Đi khỏi Alusta 20 vesta, chúng tôi dừng lại nghỉ đêm. Tôi cố khuyên Sacro đi dọc bờ biển. Đi như thế là mua thêm đường đất rất nhiều, nhưng tôi muốn thở không khí biển. Chúng tôi đốt đống lửa và nằm cạnh đó. Chiều xuống đẹp tuyệt vời. Nước biển xanh sẫm vỗ vào những tảng đá ở phía dưới, gần chỗ chúng tôi nằm. Trên đầu, trời xanh thăm thẳm, yên lặng và trang nghiêm. Xung quanh, những bụi rậm và cây cối rì rậm khe khẽ. Trăng lên, những vòm lá hình thù rắc rối của những cây tiêu huyền in xuống mặt đất những vệt bóng tối. Một con chim hót, tiếng hót hào hứng và du dương, tiếng líu ríu ngân vang như tiếng bạc tan ra trong không khí rì rào tiếng sóng êm dịu. Tiếng hót vừa dứt, lại nghe thấy tiếng kêu ra rả của một thứ côn trùng. Đống lửa bùng lên vui vẻ, ngọn lửa như một bó hoa lớn chói rực, bông đỏ, bông vàng. Lửa cũng sinh ra bóng tối, và những vệt bóng tối ấy vui vẻ nhảy nhót chung quanh chúng tôi như khoe sự linh hoạt của mình trước những vệt bóng trăng lười nhác. Chân trời bao la của biển vắng vẻ quạnh hiu. Bầu trời không gợn mây, tôi cảm thấy mình đứng ở rìa trái đất đang lặng ngắm không gian. Cây câu đố bí ẩn quyến rũ ấy. Lòng tôi tràn ngập cảm giác e sợ như khi đứng gần một cái gì cao cả, trái tim run rẩy lịm đi. Bỗng nhiên Sacro phá lên cười. Ha ha ha, cái mặt mày làm sao đần độn thế kia, y hệt như mặt con cừu ấy. Ha ha ha. Tôi hoảng hồn như sét đánh ngang đầu, thật là quá quắt lắm. Điều đó kể cũng buồn cười đấy, đúng thế, nhưng đáng bực biết bao. Hắn, Sacro, hắn cười giàn giụa nước mắt, còn tôi chỉ muốn khóc vì một lẽ khác. Như có hòn đá chặn ngang họng, tôi không nói được lên lời. Dương cặp mắt ngây dại nhìn hắn, làm hắn càng cười dữ. Hắn ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất, còn tôi vẫn chưa thể bình tâm sau vụ lăng nhục ấy. Tôi bị xúc phạm nặng nề, và tôi hy vọng một số ít người sẽ hiểu điều đó, bởi vì có lẽ chính họ đã từng trải qua cảnh ngộ tương tự, và họ sẽ lại cảm thấy cái sức đè nặng chịu ấy trong tâm hồn. Im đi! Tôi điên tiết quát lên. Hắn sợ hãi, giật mình, nhưng vẫn không thể nén được. Cơn cười vẫn chưa buông tha hắn. Hắn phồng má trợn mắt, và bỗng lại phá lên cười rũ rượi. Thế là tôi đứng lên và bỏ đi. Tôi đi lâu lắm, đầu óc trống rỗng, gần như vô tri vô giác, lòng tràn ngập nỗi bực tức, như có chất thuốc độc cào cấu ruột gan. Tôi đã ôm lấy cả thiên nhiên, và lặng lẽ mải mê tỏ tình cùng trời đất. Mối tình nồng cháy của con người có chút ít tâm hồn thi sĩ. Vậy mà thiên nhiên hiện thân trong Sacro, phá lên cười chế nhạo niềm say mê của tôi. Lẽ ra tôi còn tiếp tục phát triển bản cáo trạng kết tội thiên nhiên, kết tội Sacro và tất cả trật tự thế gian này. Nhưng sau lưng có tiếng bước chân vội vã. Đừng giận. Sacro khẽ chạm vào vai tôi, thốt lên vẻ sượng sùng. Mày cầu nguyện phải không? Tao không biết. Hắn nói bằng giọng rụt rè của đứa trẻ đã chót nghịch dại. Còn tôi, dù đang xúc động, tôi cũng không thể không thấy vẻ mặt đáng thương, bối rối và sợ hãi, méo sạch đi một cách tức cười của hắn. Tao sẽ không bao giờ trêu chọc mày nữa. Thật đấy, không bao giờ nữa. Hắn lắc đầu. Tao thấy mày hiền lành, mày làm việc, mày không bắt tao làm. Tao tự hỏi, tại sao thế nhỉ? Đúng là vì nó đần độn như con cừu. Hắn an ủi tôi thế đấy. Hắn xin lỗi thế đó. Cố nhiên, sau những lời an ủi và xin lỗi như thế, tôi chỉ còn cách tha thứ cho hắn. Không những tha thứ mọi việc đã qua, mà cả những việc sẽ xảy đến. Nửa giờ sau, hắn đã ngủ say. Tôi ngồi cạnh hắn và nhìn hắn. Trong giấc ngủ, ngay cả kẻ mạnh nhất cũng có vẻ trơ trọi yếu đuối. Sacro nom thật đáng thương. Cặp môi dày cùng với đôi lông mày dướn cao làm cho khuôn mặt hắn có vẻ ngỡ ngàng, rụt rè của trẻ thơ. Hắn thở đều đều, bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng lại cựa quậy và mê sảng, nói những lời van vỉ và hối hả bằng tiếng Georgia. Xung quanh chúng tôi là sự im lìm căng thẳng bao giờ cũng khiến ta cả chờ đợi một cái gì xảy đến. Và nếu cái im lìm ấy có thể kéo dài, nó sẽ làm người ta phát điên lên được vì sự yên tĩnh tuyệt đối, vì sự vắng bặt âm thanh, vắng hẳn cái bóng rực rỡ của chuyển động. Tiếng sóng rì rào không vọng đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi ở trong cái hố đầy cây bụi nhằng nhịt, non giống như cái mõm lông lá của một con thú đang ngáp thì tự dưng hóa đá. Tôi nhìn Sacro và nghĩ. Đây là người bạn đường của ta. Ta có thể bỏ mặc hắn ở đây, nhưng ta không thể lẩn trốn hắn được, vì hắn là cả một lớp người đông đảo. Đây là người bạn đường suốt đời của ta. Hắn sẽ theo ta đến mồ. Theodosia làm chúng tôi vỡ mộng. Khi chúng tôi tới, ở đó đã có đến 400 người cùng từng mơ ước kiếm công ăn việc làm như chúng tôi. Nhưng rồi họ cũng đành sắm vai trò những kẻ đứng xem người ta xây đập. Trong số những người làm việc, có người Thổ Nhĩ Kỳ, người Hy Lạp, người Georgia, người Smolensk, người Poltava. Khắp nơi, cả trong thành phố lẫn các vùng xung quanh, từng toán dân đói, mặt mày xám ngắt, chán nản, đi lang thang vơ vẩn, và những kẻ du đãng hùng Azov và Tavri sục sạo như bầy chó đói. Chúng tôi lên đường, đi Kers. Người bạn đường của tôi giữ lời hứa, không động chạm gì đến tôi, nhưng hắn đói khổ sở, răng hắn đánh lập cập hệt như chó sói khi thấy ai ăn, và hắn làm tôi phát khiếp lên vì những lời hắn nói về số lượng các món ăn mà hắn sẵn sàng nuốt chửng. Ít lâu nay, hắn bắt đầu nhớ tới đàn bà. Lúc đầu hắn chỉ thoáng nhắc đến với những tiếng thở dài luyến tiếc, nhưng càng về sau hắn càng hay nhắc tới với những nụ cười thèm thuồng của người phương Đông. Cuối cùng, hắn thèm đến mức là không thể bỏ qua một người đàn bà nào dù là tuổi tác và hình dung thế nào, mà không thổ lộ với tôi một ý nghĩ dâm đãng có tính chất triết học thực tiễn về một bộ phận nào đó trên thân thể người ấy. Hắn bàn luận về đàn bà một cách buông tuồng, tỏ ra hết sức am hiểu đối tượng và nhìn họ theo quan điểm trực diện đến nỗi tôi lợm giọng, cứ phải nhổ bọt hoài. Có lần tôi thử chứng minh với hắn rằng đàn bà là người hoàn toàn không thua kém gì hắn, nhưng khi thấy rằng quan điểm của tôi không những làm hắn tức tối mà hắn còn trực nổi khùng lên vì theo ý hắn tôi đã làm nhục hắn, thì tôi đành gác dự định ấy lại cho đến khi hắn no bụng. Trên đường đến Cass, chúng tôi không đi dọc bờ biển mà đi qua thảo nguyên để rút bớt đường. Trang bị của chúng tôi chỉ có một cái bánh mì đại mạch nặng 3 phun mua của một người tác ta bằng đồng 5 copec cuối cùng của chúng tôi. Sacro thử vào các làng xin bánh mì nhưng chẳng được nước ngon gì. Ở đâu người ta cũng trả lời vắn tắt: bọn ăn xin các người nhiều quá. Hoàn toàn đúng như thế. Quả thật là trong năm đói khó ấy, có cơ man nào là người đi tìm một mẩu bánh mì. Người bạn đường của tôi không thể chịu đựng nổi bọn đói khát, tức là những kẻ cạnh tranh với hắn trong việc xin của bố thí. Mặc dù đường đi vất vả và ăn uống khổ sở, nguồn dự trữ sinh lực của hắn không cho phép hắn tạo ra được cái vẻ hốc hác thảm hại như những người kia. Không bằng mà nói, họ có thể tự hào về điều đó. Đây cũng là một loại hình thức hoàn mỹ. Vì thế, mới trông thấy họ từ đằng xa, hắn đã nói: lại một bọn nữa kìa, ôi chào, gớm ghiếc chưa, chúng kéo nhau đi làm gì, tại sao chúng cứ kéo đi như thế, nước Nga còn quá chật chội đối với chúng sao, tao không hiểu, dân Nga thật là ngu ngốc hết chỗ nói. Khi tôi giải thích cho hắn biết những nguyên nhân đã thúc đẩy dân Nga ngu độn kéo tới Crimea kiếm ăn, thì hắn lắc đầu hoài nghi bác bè: tao không hiểu, sao lại có thể thế được, ở Georgia chúng tao, người ta không làm những điều ngu dại như thế. Chúng tôi tới Cass thì đã khuya lắm, và chúng tôi buộc phải ngủ thêm dưới chiếc cầu ván ghép bắc từ bến kè lên bờ. Mà chúng tôi nấp đi cũng phải thôi. Chúng tôi biết rằng trước khi chúng tôi đến ít lâu, tất cả những kẻ vô dụng, bọn chân đất đã bị đuổi ra khỏi Cass. Chúng tôi sợ sa vào tay cảnh sát, nhất là Sacro lại dùng giấy thông hành của người khác. Điều đó có thể gây nên những chuyện rắc rối nghiêm trọng cho số phận chúng tôi. Suốt đêm, sóng vịnh tưới lên chúng tôi cơ man nào là bụi nước. Và sáng tinh mơ, khi ra khỏi gầm cầu, chúng tôi vừa ướt vừa rét cóng. Chúng tôi đi loanh quanh suốt ngày trên bờ biển. Và tất cả số tiền tôi kiếm được là 10 copec. Công tôi khuân một bao tải đưa từ chợ về cho một bà vợ của một cha cố. Phải vượt qua vịnh đến Taman, không một lái đò nào chịu nhận chúng tôi vào làm tay chèo để được sang bờ bên kia. Dù tôi đã năn nỉ hết cách, ai cũng ghét cay ghét đắng cả chân đất. Trước khi chúng tôi đến ít lâu, bọn họ đã làm vô số trò yêng hùng ở đây, và cũng không phải là vô cớ mà người ta liệt chúng tôi vào hạng ấy. Chiều tối, vừa giận mình rủi ro, vừa giận cả thế giới, tôi quyết định làm một việc hơi liều. Và đêm xuống, tôi bắt đầu thực hiện ý đồ ấy. Ban đêm, tôi và Sacro lén đến gần chiếc tàu đoan. Cạnh đó có 3 chiếc xuồng cột bằng dây xích và những vòng sắt xoáy vào vách đá bến tàu. Trời tối, gió mạnh, xuồng xô vào nhau, xích kêu loảng xoảng. Tôi lấy cái vòng sắt và tháo nó ra khỏi vách đá một cách dễ dàng. Trên đầu chúng tôi, cách chừng 5 sayan, một người lính đoan đi đi lại lại và huýt sáo qua kẽ răng. Khi y dừng lại gần chúng tôi ngừng việc, nhưng sự thận trọng ấy là thừa. Y không thể ngờ rằng ở phía dưới có người ngâm mình trong nước ngập đến cổ. Thêm nữa, chẳng có tôi mó tay vào thì xích cũng vẫn cứ loảng xoảng không ngớt. Sacro đã nằm dài dưới đánh xuồng và thì thầm cái gì tôi nghe không rõ vì sóng vỗ ồn ào. Hai tay tôi cầm cái vòng sắt. Một làn sóng vồ lấy chiếc xuồng ném nó ra xa bờ. Tôi bám lấy sợi xích và bơi cạnh thuyền, rồi trèo vào thuyền. Chúng tôi tháo 2 tấm vắt lán cột vào cọc chèo và đưa thuyền đi. Sóng nô giỡn, Sacro ngồi ở đằng lái, có lúc mất hút, chìm với lái trong sóng nước, có lúc bị đưa lên rất cao và la hét như muốn ngã xô vào tôi. Tôi khuyên hắn đừng la hét nếu hắn không muốn người lính gác nghe thấy. Lúc đó hắn mới im. Tôi thấy mặt hắn chỉ còn là một vệt trắng. Hắn vẫn giữ lái. Chúng tôi không có thời giờ đổi chỗ cho nhau. Chúng tôi sợ chuyển chỗ trong thuyền. Tôi gào lên, bảo hắn phải điều khiển thuyền như thế nào. Và hắn hiểu tôi ngay, làm tất cả mọi việc một cách mau lẹ, như hắn sinh ra vốn là thủy thủ. Nhưng tấm ván làm chèo chẳng giúp tôi được bao nhiêu. Gió thổi vào phía sau lái, tôi ít lo tới chuyện gió sẽ đưa chúng tôi đi đâu, chỉ gắng làm sao để mũi thuyền hướng ngang vịnh. Nhằm hướng như thế cũng dễ thôi, vì vẫn còn trông thấy ánh lửa ở Kess. Sóng nhảy qua thành thuyền vào thăm chúng tôi và giận dữ gào lên. Sóng càng đưa chúng tôi ra xa là càng vọt lên cao. Xa xa đã nghe thấy tiếng gầm man dợ và đáng sợ. Xuồng vẫn lao đi mỗi lúc một nhanh, giữ hướng rất khó. Chốc chốc chúng tôi lại rơi tõm xuống các hố nước, rồi lại bay vọt lên tận đỉnh các gò nước. Đêm càng tối đen hơn, mây xà xuống thấp, những ánh lửa phía sau lái biến mất trong bóng tối. Và lúc ấy, thật là ghê rợn. Dường như khoảng nước giận dữ này không có đâu là bờ bến, không còn nhìn thấy gì ngoài những làn sóng từ bóng tối bay xô tới. Sóng đánh văng một mảng ván trong tay tôi. Tôi vứt luôn mảnh kia xuống lòng thuyền và hai tay giữ chặt lấy thành thuyền. Sacro rú lên một cách man dại mỗi lần thuyền vọt lên cao. Tôi cảm thấy mình thảm hại và bất lực trong bóng tối đen ngòm này. Giữa cơn điên cuồng thịnh nộ của thiên nhiên nổi lên khắp bốn bề, làm tôi đinh tai choáng óc. Không một chút hy vọng, lòng tràn ngập cảm giác chán nản, giận dữ, tôi chỉ thấy những làn sóng ấy vây bủa xung quanh với những bờm trắng nhờ nhờ làm tóe lên những tia nước mặn. Và những đám mây trên đầu tôi dày đặc bờm sờm cũng giống như sóng. Tôi chỉ hiểu có một điều, tất cả những cái đang diễn ra xung quanh tôi có thể còn mạnh hơn và đáng sợ hơn, chưa biết đến chừng nào. Và tôi cảm thấy bực mình vì nó tự kiềm chế, không muốn trổ hết uy lực. Cái chết không thể nào tránh khỏi, nhưng cái quy luật lạnh lùng san bằng tất cả ấy cũng cần được tô vẽ chút ít. Nó quá nghiệt ngã và thô bạo.